Đế Bá, chương 1229, Lâu Mộ Phái, 2, góc truyện audio.com. Có thể nói, Lâu Mộ Phái là truyền thừa duy nhất bên trong cả thạch dược giới có thể triệu hoán tử thi, mà đệ tử Lâu Mộ Phái từ ngày đầu tiên tu luyện liền bồi dưỡng tử thi thuộc về mình. Đệ tử Lâu Mộ Phái bồi dưỡng ra được tử thi có thậm chí so với bản thân bọn hắn tu hành còn cường đại hơn. Lý Thất Dạ, người trộm thi vương của tông môn ta, Lâu Mộ Phái chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này Lâu Mộ Phái trưởng lão quát khẽ một tiếng, lúc này, bọn hắn đã sai sử kiền thi khô lâu của mình hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Cùng lúc đó, bọn hắn bắt đầu rút lui, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng Lý Thất Dạ chính diện giao phong, bọn hắn tới đây mục đích đúng là cho Lý Thất Dạ cái tội danh trộm thi vương, hiện tại mục đích của bọn hắn đã đạt đến, cho nên, bọn hắn có thể rút lui. Đồng thời, Lâu Mộ Phái trưởng lão còn bắt sống lấy Thiết Lan, đối với hắn mà nói, khi tất yếu còn có thể cầm Thiết Lan làm con tin, dùng để uy hiếp Lý Thất Dạ. Phanh, 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 một trận tiếng oanh minh vang lên, đại địa run rẩy lên, dưới sự chỉ huy của đệ tử Lâu Mộ Phái, những khô lâu này như là thiên quân vạn mã hướng Lý Thất Dạ phóng đi, khí thế hùng hổ, đặc biệt là cỗ khô lâu kỵ sĩ kia càng giống là vạn quân chi tướng, một ngựa đi đầu trùng sát mà đến, thế không thể đỡ tựa như có thể đạp diệt sơn hà. Má ơi, lão ba ba bị kinh động nhìn thấy một màn khủng bố như vậy, dọa đến hắn sắc mặt trắng bệch lập tức đem đầu lâu rút vào bên trong vỏ cứng. Gặp những khô lâu này khí thế hừng hực giết tới đây, Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào, khi chút ít khô lâu này sắp trùng sát đến trước mặt Lý Thất Dạ, trong nháy mắt toàn thân Lý Thất Dạ nổi lên tử khí tử trương hiển hiện, ông một tiếng tử trương do vô số pháp tắc vô cùng huyền ảo xen lẫn mà thành trong nháy mắt bắn ra từng đạo pháp tắc. Từng đạo pháp tắc này trong nháy mắt đinh vào thể nội vô số cỗ kiền thi khô lâu kia bị từng đạo tử trương pháp tắc này đinh trúng, những khô lâu phóng tới Lý Thất Dạ kia trong nháy mắt ngừng một chút lập tức tựa như hóa đá, đứng ở nơi đó. Đi, nhìn thấy biến hóa đột nhiên này, để sắc mặt Lâu Mộ Phái trưởng lão cùng đệ tử khác cũng không khỏi đại biến, bọn hắn lập tức miệng tụng kinh pháp muốn thôi động chỉ huy những khô lâu tử thi này, nhưng mà những kiền thi khô lâu này lại một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này khiến bọn người hắn dọa đến hồn phi phách tán, mặc dù bọn hắn cũng nghe qua truyền thuyết Lý Thất Dạ có thể triệu hoán tử vật nhưng mà Lâu Mộ Phái bọn hắn lại vô cùng tự tin, luận triệu hoán tử vật thế gian có ai có thể so sánh qua được Lâu Mộ Phái bọn hắn, tổ sư của bọn hắn là Vạn Thi Chi Hoàng, chúa tể bên trong tử thi. Nhưng mà bọn hắn lại không biết Lý Thất Dạ tu luyện tử thư chính là một trong cửu đại thiên thư công pháp khống ngự tử thi của Lâu Mộ Phái bọn hắn, cùng tử trương bên trong tử thư, so sánh, vậy đơn giản liền là điêu trùng tiểu kỹ, đơn giản liền là không thành đạo. Lý Thất Dạ lấy tử trương pháp tắc đinh trụ những tử thi khô lâu này, lấy pháp tắc huyền ảo của tử trương tước đoạt quyền khống chế những tử thi này, lúc này, những tử thi khô lâu này hoàn toàn ở dưới Lý Thất Dạ khống chế. Bọn người Lâu Mộ Phái trưởng lão bị dọa đến hồn phi phách tán, muốn xoay người bỏ chạy, Lý Thất. Góc truyện audio.com, Dạ lại nở nụ cười, nói ra, đã tới, còn muốn đào tẩu. Giữa thạch hỏa điện quang này, Lý Thất Dạ vận chuyển tử trương, theo một trận oanh minh tử thi khô lâu vốn là thuộc về bọn người Lâu Mộ Phái trưởng lão trong nháy mắt như điện chớp xông về bọn người Lâu Mộ Phái trưởng lão. Tử trương, vốn chính là trương pháp thống ngự tử vật cường đại nhất thế gian, trong nháy mắt này, tử trương kích hoạt lên tiềm lực lớn nhất của những tử thi khô lâu này, so với thời điểm chủ nhân của bọn hắn khống chế còn cường đại hơn. Oanh, 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 một trận ầm ầm vang lên, những tử vật này như là thiên quân vạn mã truy sát hướng những tu sĩ kia. Lui, bọn người Lâu Mộ Phái trưởng lão lập tức lấy công pháp của mình hiệu lệnh khống chế những tử thi khô lâu kia, nhưng mà những tử thi khô lâu này căn bản không nghe bọn hắn chỉ huy khống chế. A, ở bên trong thời gian ngắn nhất có đệ tử Lâu Mộ Phái chết thảm ở dưới tử thi khô lâu của mình chém giết. Lâu Mộ Phái trưởng lão vốn là nắm lấy Thiết Lan đào tẩu, hắn quay người còn không có chạy ra hai bước Lý Thất Dạ đã đứng ở trước mặt hắn, ngăn chặn đường đi của hắn. Sắc mặt Lâu Mộ Phái trưởng lão lập tức trắng bệch, hắn phản ứng còn tính là rất nhanh, hắn lập tức giữ yết hầu của Thiết Lan âm lệ kêu lên. Người đừng tới đây, nếu không ta trước giết nàng. Lý Thất Dạ nhìn lấy hắn, điềm đạm cười một tiếng, nói ra. Người biết không, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp ta. A, Lý Thất Dạ vừa dứt lời, máu tươi bắn tung tóe, hai cánh tay vốn là nắm lấy Thiết Lan lập tức bị xé xuống, mà Thiết Lan đã rơi vào trong tay Lý Thất Dạ. Dạng trình độ này cũng dám đến uy hiếp ta. Lý Thất Dạ đem cánh tay hắn ném xuống đất, điềm đạm cười một tiếng. A, Lâu Mộ Phái trưởng lão bị xé toang hai cánh tay kêu thảm một tiếng, hắn vốn là trọng thương, ở trong nháy mắt bị khô lâu kỵ sĩ mà hắn triệu hoán đi ra giết chết. A, à, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết chập trùng không ngừng, không ít đệ tử Lô Mộ Phái chết thảm ở trong tay Tử Thi Khô Lâu, cuối cùng đệ tử Lô Mộ Phái có thể đào tẩu cũng chỉ bất quá 5-3 người mà thôi. Trong lúc nhất thời, máu tươi tràn ngập mảnh phế tích này, máu tươi ở trong bùn đất chảy xuôi, vô số cỗ thi thể quỳ xuống đất, cái này khiến bóng đêm lộ ra quỷ dị hơn, đặc biệt là còn có vô số cỗ tử thi khô lâu đứng ở nơi đó, càng làm cho người nhìn sờn hết cả gai ốc. Huệ, sau khi Thiết Lan bị giải khai phong ấn, thấy một màn như vậy, nàng cũng không khỏi nôn mửa liên tục, làm một tướng lĩnh, máu tươi cùng người chết nàng là gặp nhiều, nhưng mà tử thi khô lâu giết người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Má ơi, lão ba ba từ bên trong xác nhô đầu ra, nhìn thấy một màn trước mắt này, liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệch không khỏi run một cái, đặc biệt là nhìn thấy những tử thi khô lâu kia càng là sờn hết cả gai ốc. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thiết Lan nôn mửa, nhàn nhạt nói ra. Những ngày này ngươi ở bên trong, đừng cậy mạnh hiếu thắng cho ta, nếu không ta đem ngươi ném tới địa phương kinh khủng nhất thế gian. Nói xong cũng đi vào bên trong. Thiết Lan trải qua một trận nôn mửa, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch, nàng lặng yên đứng ở nơi đó, tại thời khắc này, nàng lại không cùng Lý Thất Dạ chống đối. Cách chương.